liệu pháp ý nghĩa như một kỹ thuật. Việc sợ hãi thực sự giống như việc sợ chết. Không thể dễ dàng xóa bỏ nhờ những lý giải về tâm lý động học. Ngược lại, những cơn sợ do lo lắng, chẳng hạn chứng sợ chỗ đông người, không thể điều trị chỉ dựa trên những lý giải mang tính triết lý. Tuy nhiên, liệu pháp ý nghĩa đã phát triển một kỹ thuật đặc biệt để xử lý những tình huống này. Để hiểu được điều gì đang xảy ra khi sử dụng kỹ thuật này, chúng tôi đã bắt đầu với trường hợp rối loạn thần kinh ở cá nhân, hay còn gọi là chứng lo âu trước kỳ hạn. Chính đặc tính của nỗi sợ này đã khiến cho bệnh nhân sợ hãi. Ví dụ, người nào thường lo sợ mình sẽ bị đỏ mặt trong đám đông thì càng có khuynh hướng bị nhiều hơn. Trong ngữ cảnh này, ta có thể sửa câu nói mong muốn là cha của ý nghĩa thành sợ hãi là mẹ của hiện thực. Trớ trêu thay, càng sợ hãi thì những gì ta lo sợ sẽ càng nhanh chóng biến thành hiện thực. Cũng tương tự như việc càng ham muốn điều gì, người ta càng khó đạt được nó. Có thể lấy trường hợp bị rối loạn tình dục làm dẫn chứng cho sự mong muốn thái quá này. Người đàn ông càng cố gắng chứng tỏ bản lĩnh của mình, hoặc người phụ nữ càng muốn đạt tới khoái cảm thì họ càng ít thành công. Ngoài việc mong muốn quá nhiều như đã mô tả ở trên, sự chú ý quá mức hoặc phản ứng thái quá như được gọi trong liệu pháp ý nghĩa cũng có thể gây ra bệnh, tức là dẫn tới ốm đau. Một báo cáo lâm sàng sau đây sẽ minh họa rõ ý kiến của tôi. Một phụ nữ trẻ gặp tôi và than thở về sự lãnh cảm của mình. Tiền sử bệnh cho thấy lúc trẻ cô đã bị người cha lạm dụng tình dục. Tuy nhiên, không phải sự cố đau lòng này gây ra sự rối loạn tình dục của cô như mọi người thường suy đoán. Qua việc đọc các tác phẩm phân tâm học nổi tiếng, người bệnh đã sống chung với cảm giác sợ hãi rằng quá khứ đau buồn kia sẽ lại xảy ra một ngày nào đó. Sự lo lắng trước kỳ hạn này khiến cô ấy quá tập trung vào việc xác định tính nữ của mình và quá chú ý vào cảm xúc bản thân hơn là vào người bạn tình. Điều này đủ khiến bệnh nhân không thể đạt tới khoái cảm, bởi vì sự khoái cảm là đối tượng mong muốn của cô ấy. Trong khi lẽ ra, cô nên duy trì tác dụng tự nhiên của sự dâng hiến và hòa hợp với người bạn tình. Sau khi trải qua việc trị liệu ngắn hạn với liệu pháp ý nghĩa, sự tập trung và mong muốn quá mức của bệnh nhân về khả năng đạt tới khoái cảm đã được xóa mờ để đưa ra một khái niệm liệu pháp ý nghĩa khác. Khi cô ấy tập trung sự chú ý của mình vào một đối tượng đúng đắn khác, ví dụ như người bạn tình, thì sự khoái cảm sẽ tự động xuất hiện liên tục. Chú thích: để điều trị các trường hợp bất lực tình dục, một kỹ thuật cụ thể theo liệu pháp ý nghĩa đã được phát triển dựa trên lý thuyết về mong muốn và phản ứng thái quá như đã được phát thảo ở trên. Victor E. Frank, The Pleasure Principle and Sexual Neurosis, The International Journal of Sexology, Vol. 5, số 3, 1952, trang 128-30. Dĩ nhiên, kỹ thuật này không thể nào trình bày trong bài viết tóm lược này về các nguyên lý của liệu pháp ý nghĩa. Chú thích của tác giả. Hết chú thích. Liệu pháp ý nghĩa dựa trên chính kỹ thuật của nó, được gọi là suy nghĩ đảo nghịch. Theo hai phương diện rằng, nỗi sợ sẽ biến điều mà một người lo sợ thành sự thật, và rằng sự mong muốn quá mức một điều nào đó sẽ khiến cho một người không thể đạt được điều ấy. Ở Đức, tôi đã mô tả sơ đồ đối nghịch này vào đầu năm 1939. Theo cách tiếp cận này, tôi yêu cầu bệnh nhân mắc chứng sợ hãi hãy dự báo, thậm chí chỉ trong một khoảnh khắc, chính xác nỗi sợ của mình. Chú thích: Victor E. Frank, Ju Medicamentosin, Unterstützung der Psychotherapie bei Neurosen, Strever, Archus für Rheologische und Psychiatrie, Vol. 43, trang 26-31, chú thích của tác giả. Hãy để tôi đưa ra một trường hợp khác. Một bác sĩ trẻ nhờ tôi tư vấn vì anh ấy bị chứng sợ đổ mồ hôi. Lúc nào anh ấy cũng lo rằng mình sẽ đổ mồ hôi ào ạt, và chính sự lo lắng này cũng đủ khiến anh ấy ướt đẫm mồ hôi. Để cắt đứt dòng lẩn quẩn này, tôi đã khuyên bệnh nhân rằng khi bị đổ mồ hôi, anh cứ tự nhiên để cho mọi người biết mình có thể đổ mồ hôi nhiều như thế nào. Một tuần sau đó, Anh ấy quay lại và báo rằng, hễ khi nào anh gặp một người có thể khiến anh lo sợ, thì anh lại tự nói với mình rằng, trước kia mình chỉ chảy mồ hôi khoảng 1 lít thôi, nhưng bây giờ mình sẽ đổ mồ hôi ít nhất là hơn 10 lần như thế. Kết quả là sau khi phải chịu đựng chứng bệnh khó chịu ấy suốt 4 năm, chỉ sau 1 tuần điều trị, anh ấy đã không còn phải bận tâm về nó nữa. Bạn đọc ắt hẳn sẽ thấy rằng, quá trình này đi cùng với việc thay đổi thái độ của bệnh nhân, bởi vì nỗi sợ của họ được thay thế bằng một mong muốn trái ngược. Với phương pháp điều trị này, mọi nỗi lo âu sợ hãi của người bệnh sẽ được giải tỏa. Tuy nhiên, khi sử dụng phương pháp suy nghĩ đảo nghịch, phải biết vận dụng kỹ thuật phân tách đối tượng ra khỏi bản thể cố hữu, đặc biệt là phải biết phát huy khiếu hài hước. Khả năng cơ bản để tách một người ra khỏi bản thể của họ được hiện thực hóa khi kỹ thuật của liệu pháp ý nghĩa mà ta gọi là suy nghĩ đảo nghịch được áp dụng. Cùng lúc ấy, bệnh nhân có thể tự tách mình ra khỏi chứng loạn thần kinh chức năng. Trong quyển The Individual and His Religion, Cá nhân và Tôn giáo, Gordon W. Allport cũng có đồng quan điểm. Người bị rối loạn thần kinh chức năng mà biết học cách cười với chính mình thì có thể tự kiểm soát được mình và chứng bệnh của họ có thể được khắc phục. Suy nghĩ đảo nghịch chính là sự khẳng định từ kinh nghiệm thực tiễn và những ứng dụng lâm sàng trong phát biểu của Allport. Chú thích: Gordon Wheeler Allport, sinh năm 1897, mất năm 1967, nhà tâm lý học người Mỹ, một trong những người đi tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu tâm lý học hành vi cá nhân. New York, The Macmillan Court, 1956, trang 22, chú thích của tác giả. Hết chú thích. Một vài ví dụ sau đây có thể giúp bạn hình dung cụ thể hơn về ứng dụng của phương pháp này. Có trường hợp bệnh nhân là Thủ Thư. Ông đã đến bệnh viện để được điều trị bằng nhiều phương pháp khác nhau nhưng không thành công. Khi được đưa vào khoa của tôi, ông ấy ở trong tâm trạng cực kỳ suy sụp. Người thủ thư thú nhận rằng ông gần như muốn tự sát. Trong nhiều năm, ông đã chịu đựng chứng co cứng cơ cổ tay và không thể cầm bút được. Và gần đây căn bệnh trở nặng hơn đến nỗi ông có nguy cơ mất việc. Vì vậy, chỉ có phương pháp điều trị ngắn hạn tức thời mới có thể giúp đỡ hữu hiệu cho hoàn cảnh này. Khi bắt đầu trị liệu, bác sĩ Eva Cordera đã yêu cầu bệnh nhân hãy làm những gì trái ngược với những việc mà ông ấy thường làm. Tức là thay vì cố viết sạch đẹp, rõ ràng, ông hãy cứ viết nghệch ngoạc. Bác sĩ còn khuyên ông ấy hãy nói với chính mình rằng, bây giờ tôi sẽ cho mọi người thấy tôi là người viết chữ xấu như thế nào. Và vào lúc ấy, ông thủ thư đã thử viết chữ thật xấu, nhưng ông ấy không thể làm thế. Tôi cố viết cẩu thả, nhưng đơn giản là tôi không thể làm được, ông giải thích. Trong vòng 48 giờ, bằng cách này, bệnh nhân đã được thoát khỏi chứng bệnh co cứng cơ cổ tay và tình trạng của ông vẫn ổn định trong suốt giai đoạn theo dõi sau điều trị. Ông ấy giờ đã vui vẻ trở lại, hoàn toàn có thể làm việc bình thường. Một đồng nghiệp của tôi làm việc tại khoa thanh quản của bệnh viện Polyclinic ở Áo cũng đã từng phải đối mặt với tình huống tương tự. Nhưng ở đây, bệnh nhân của anh gặp khó khăn với việc phát âm chứ không phải viết chữ. Đây là một trong những ca nói lắp nghiêm trọng mà anh ấy gặp trong nhiều năm làm việc. Bệnh nhân ấy chưa bao giờ nói được một câu trôi chảy, dù là câu rất ngắn, ngoại trừ một lần. Chuyện xảy ra khi anh ấy 12 tuổi, trong một lần anh đi trốn vé trên một chuyến xe điện. Khi bị người soát vé giữ lại, cậu bé nghĩ cách duy nhất để thoát là tỏ ra mình đáng thương. Và thế là cậu đã cố chứng minh với người soát vé rằng mình là một cậu bé nói lắp tội nghiệp. Nhưng lúc ấy, khi cố nói lắp thì cậu lại không thể nói lắp được. Và phương pháp suy nghĩ đảo nghịch một lần nữa lại phát huy tác dụng chữa trị của nó. Tuy nhiên, suy nghĩ đảo nghịch không phải chỉ có hiệu quả trong các trường hợp bệnh lý. Bằng kỹ thuật điều trị này, các đồng nghiệp của tôi tại bệnh viện Polyclinic Áo đã thành công trong việc đem lại cuộc sống bình thường cho các trường hợp bị ám ảnh ở mức độ nghiêm trọng và kéo dài vì phải thường xuyên làm một công việc nào đó. Tôi đơn cử trường hợp một bà cụ 65 tuổi đã phải chịu đựng suốt 60 năm hội chứng sợ hãi công việc giặt giũ. Bác sĩ Eva Cordera bắt đầu chữa trị cho bà theo liệu pháp ý nghĩa áp dụng phương pháp suy nghĩ đảo nghịch. Kết quả là 2 tháng sau, bệnh nhân có thể sống một cuộc sống bình thường. Trước khi được đưa đến khoa tâm thần của bệnh viện Polyclinic của Áo, bà đã thú nhận, cuộc sống của tôi trước đây chẳng khác nào địa ngục. Suốt bao năm qua, lúc nào bà cũng bị ám ảnh bởi tình trạng cưỡng bức lao động và nỗi sợ bị lây nhiễm vi khuẩn. Đến nỗi cuối cùng, bà chỉ suốt ngày nằm trên giường và không thể làm được bất cứ việc gì trong nhà. Không hẳn là giờ đây bà đã hoàn toàn khỏi bệnh, bởi sự ám ảnh có thể vẫn còn lại đâu đó trong tâm trí bà. Tuy nhiên, bà đã có thể nói đùa về công việc của mình và không còn sợ nó nữa. Suy nghĩ đảo nghịch cũng có thể được áp dụng trong các trường hợp khó ngủ. Nỗi sợ về việc không thể ngủ được đã dẫn đến việc một người ép mình phải ngủ và càng khiến họ không thể ngủ được. Để vượt qua nỗi sợ này, tôi thường khuyên bệnh nhân đừng cố ngủ mà hãy cố làm điều trái ngược, tức là hãy thức càng lâu càng tốt. Nói cách khác, việc cố ngủ vì lo mình không thể ngủ được phải được thay thế bằng suy nghĩ ngược lại, tức không muốn ngủ thì người bệnh sẽ sớm ngủ được. Chú thích: nỗi sợ mất ngủ trong đa số các trường hợp là do sự thiếu hiểu biết của bệnh nhân về việc cơ thể tự cung cấp cho chính nó một số lượng giấc ngủ tối thiểu cần thiết. Chú thích tác giả: American Journal of Psychotherapy 10/1956, trang 134, chú thích của tác giả. Hết chú thích. Suy nghĩ đảo ngược không phải là phương thuốc chữa bách bệnh, tuy nhiên nó là một phương pháp hữu ích trong việc chữa trị các căn bệnh về ám ảnh do bị ép buộc và hội chứng hoảng sợ, nhất là trong các trường hợp bị chứng lo âu về kỳ hạn. Hơn nữa, nó là một phương pháp điều trị ngắn hạn nhưng lại mang lại tác dụng lâu dài, nếu không muốn nói là vĩnh viễn. Lại thêm một minh chứng cho thấy một trong số các suy nghĩ sai lệch điển hình trong luận thuyết của Freud là tác dụng tương xứng với thời gian điều trị. Ví dụ như, trong hồ sơ của tôi có một ca bệnh mà bệnh nhân đã được điều trị từ hơn 20 năm trước và bệnh chưa một lần tái phát kể từ đó. Một trong các ưu điểm quan trọng nhất là suy nghĩ đảo nghịch luôn có hiệu quả, bất kể nguyên nhân của ca bệnh là gì. Điều này được xác nhận qua nhận xét của Edith Wheatcone-Cresson. Mặc dù phương pháp điều trị tâm lý truyền thống đã khẳng định rằng các phương pháp điều trị phải dựa trên những phát hiện về nguyên nhân gây bệnh, nhưng vẫn có một số nhân tố nào đó có thể gây ra các chứng rối loạn thần kinh khi bệnh nhân còn nhỏ và rằng các nhân tố khác nhau có thể giúp bệnh nhân thoát khỏi căn bệnh khi trưởng thành. Bởi vì ngoài các nguyên nhân thuộc về thể chất, các tổn thương ở não, rối loạn chức năng vỏ não và một số vùng dưới vỏ não gây nên, và tinh thần xảy ra do nguyên nhân tâm lý hoặc có liên quan đến những chấn thương tâm lý. Một nguyên nhân chủ yếu của chứng rối loạn thần kinh chức năng là cơ chế phản hồi, giống như chứng lo âu đến trước. Một triệu chứng nào đó là kết quả của sự ám ảnh kích hoạt thêm các triệu chứng và triệu chứng lại tiếp tục củng cố sự ám ảnh. Some comment on a Vandis School of Psychiatry, the Journal of Pulmonary and Social Psychology, 51/1955, trang 701-703, chú thích của tác giả. Anticipatory anxiety, cơn lo âu hốt hoảng có thể bùng phát khi đối diện với điều gì đó đã khiến bản thân khiếp sợ trong quá khứ, chú thích của người dịch. Hết chú thích. Một chuỗi các sự việc tương tự cũng xảy ra ở những trường hợp bị ám ảnh mà bệnh nhân có sự đấu tranh với ý nghĩ đang ám ảnh mình. Theo đó, người này sẽ gia tăng sức mạnh của những ý nghĩ đang quấy nhiễu mình, bởi vì áp lực ấy tạo ra một áp lực đối áp. Như thế là một lần nữa, triệu chứng bệnh lại được tái củng cố. Nói cách khác, ngay khi bệnh nhân ngừng tranh đấu với nỗi ám ảnh của mình mà bắt đầu chế giễu chúng theo cách hài hước, bằng cách áp dụng suy nghĩ đảo nghịch, thì dòng luẩn quẩn của nỗi ám ảnh sẽ bị cắt đứt, triệu chứng giảm đi và cuối cùng bị suy yếu. Trong trường hợp may mắn, bệnh nhân không những thành công trong việc giễu cợt với nỗi lo sợ trong tâm trí, mà còn hoàn toàn lãng quên điều bấy lâu vẫn ám ảnh tâm trí họ. Chú thích. Điều này thường bị thúc đẩy từ nỗi sợ hãi của các bệnh nhân rằng các ám ảnh này báo hiệu mình sắp bị bệnh tâm thần hoặc thậm chí đã bệnh rồi. Người bệnh không nhận ra rằng, thực tế, sự rối loạn thần kinh ám ảnh phải là một điều gì đó đang giúp cho anh ta thoát khỏi bị căn bệnh tâm thần thực sự, hơn là gây nguy hiểm cho anh ta theo chiều hướng này. Chú thích của tác giả. Lý lẽ này được Armbrough ủng hộ. Ông có lần nói, bởi vì trọng tâm đối kháng chuyển dịch từ sự xung đột đến các mục tiêu dị tha, nên cuộc sống sẽ trở nên âm gian hơn, cho dù chứng rối loạn thần kinh có thể không bao giờ biến mất hoàn toàn. Trích dẫn trang 95, chú thích của tác giả. Hết chú thích. Như đã thấy, chứng hồi hộp lo âu phải được khắc phục bằng suy nghĩ đảo nghịch. Việc quá tập trung cũng như phản ứng thái quá phải được giảm thiểu. Tuy nhiên, như vậy vẫn chưa đủ. Người bệnh cần hướng về một mong ước và nhiệm vụ cụ thể trong đời thì bệnh mới được chữa trị dứt điểm. Không phải sự lo lắng thái quá của người bệnh, thương xót hay phó mặc bản thân trước căn bệnh, phá hỏng quá trình chữa trị, mà phương thức chữa trị hiệu nghiệm nhất là bệnh nhân phải tự trải nghiệm suy nghĩ nghịch đảo và tự xác định ý nghĩa cuộc đời mình. Chứng rối loạn thần kinh tập thể. Mỗi giai đoạn, mỗi thời kỳ sẽ có chung một số biểu hiện về chứng rối loạn thần kinh tập thể và ở mỗi thời kỳ cũng cần một phương pháp điều trị tâm lý riêng phù hợp. Tác giả đã lý giải ở phần trên rằng ngay từ buổi bình minh của lịch sử nhân loại, loài người đã mất đi một số bản năng cơ bản của loài thú. Đến các giai đoạn sau này, những truyền thống nhằm củng cố hành vi của con người cũng mất dần. Rồi quá trình tự động hóa tưởng chừng sẽ giúp con người có thêm thời gian nghỉ ngơi, bớt phải lao động vất vả. Nhưng đáng tiếc là nhiều người không biết làm gì với quỹ thời gian nhàn rỗi này. Thế là họ cảm thấy cuộc sống thật trống trải vô vị. Chú thích của người dịch. Hết chú thích. Như vậy, trạng thái tồn tại chân không với những biểu hiện như chán nản, trầm cảm, nghiện ngập, nguyên nhân chủ yếu khiến chứng rối loạn thần kinh ngày càng gia tăng hiện nay, có thể được xem như một hình thái riêng của thuyết hư vô, bởi vì thuyết hư vô cho rằng sự tồn tại là vô nghĩa. Tuy nhiên, liệu pháp tâm lý sẽ không thể nào giải quyết được các biến thể của tình trạng tồn tại chân không trên bình diện rộng nếu nó không tách mình khỏi tầm ảnh hưởng của các xu thế đương thời trong triết lý hư vô. Mặt khác, liệu pháp tâm lý chủ yếu được sử dụng để mô tả triệu chứng của chứng rối loạn thần kinh trên diện rộng, chứ nó không phải là một phương pháp điều trị. Do đó, liệu pháp tâm lý không chỉ phản ánh thuyết hư vô mà còn vô tình chuyển đến cho bệnh nhân một hình ảnh sọc sệt, bóp méo bản chất con người hơn là một bức tranh tả thực về con người. Trước hết, lời giáo huấn cho rằng con người không có gì ngoài hư vô là khá nguy hiểm. Bởi vì học thuyết này cho rằng con người không là gì hết mà chỉ là kết quả từ các điều kiện sinh học, tâm lý và xã hội, hoặc là sản phẩm của sự di truyền và môi trường. Quan điểm về con người như vậy khiến bệnh nhân tin vào điều mà họ muốn tin, tức là họ vừa là con cờ và vừa là nạn nhân của những ảnh hưởng bên ngoài hoặc các hoàn cảnh bên trong. Thuyết định mệnh càng được củng cố khi phương pháp điều trị tâm lý phủ nhận thực tế rằng con người là những sinh thể tự do. Một cá nhân sinh học đúng là có đời sống hữu hạn và do đó chắc chắn sự tự do của con người là có giới hạn. Nhưng ở đây không đề cập đến tự do với nghĩa năng lực thoát khỏi hoàn cảnh, mà chính là thái độ tự do trước hoàn cảnh. Như có lần tôi đã nói, với tư cách là giáo sư trong hai lĩnh vực thần kinh và tâm lý học, tôi luôn nhận thức rõ ràng rằng con người là chủ thể của trạng thái sinh học, tâm lý và xã hội. Nhưng ngoài việc là giáo sư trong hai lĩnh vực ấy, tôi còn là người sống sót qua 4 trại tập trung, nên tôi cũng đã chứng kiến được những khả năng phi thường và tinh thần dũng cảm quật cường của con người trong những tình huống tồi tệ nhất. Value Dimensions in Teaching, phim do tập đoàn Hollywood Animator sản xuất dành cho Hiệp hội các trường cao đẳng California. Lời bình về thuyết tiền định, Pan-Determinism. Phân tâm học thường bị chỉ trích vì nó đề cao bản năng tình dục. Tôi không chắc rằng sự phê phán này có thỏa đáng hay không, nhưng có một học thuyết mà tôi thấy nó còn sai lầm và nguy hiểm hơn nhiều, đó là thuyết tiền định. Tôi vẫn cho rằng con người không hoàn toàn bị lệ thuộc và bị định đoạt bởi số phận, mà ngược lại, con tự quyết định về việc họ sẽ để hoàn cảnh cuốn đi hay sẽ vượt qua chúng. Nói cách khác, con người vẫn là người quyết định sau cùng. Con người không đơn giản tồn tại mà họ còn luôn quyết định mục đích tồn tại của mình và quyết định cả về con người mà họ muốn trở thành. Tương tự, mỗi người đều có quyền tự do thay đổi quan điểm lối sống của mình bất kỳ lúc nào. Vì vậy, chúng ta có thể dự đoán tương lai của một người dựa trên kết quả nghiên cứu thống kê được tiến hành trên nhóm. Tuy nhiên, không thể dự đoán được tính cách của cá nhân người đó. Bất kỳ dự đoán tâm lý nào đều căn cứ trên các điều kiện sinh học, tâm lý hoặc xã hội. Tuy nhiên, một trong những đặc trưng trong tồn tại của con người là khả năng vượt lên trên những điều kiện đó để phát triển mạnh mẽ hơn. Con người có khả năng biến đổi thế giới trở nên tốt đẹp hơn, cũng như có thể thay đổi chính mình để trở thành người ưu tú hơn. Hãy để tôi chia sẻ với các bạn về trường hợp của bác sĩ Ri. Hắn là người duy nhất trên đời mà tôi không ngần ngại gọi là một con quỷ đổi lớp người, là hiện thân của quỷ Satan. Vào thời ấy, hắn được gọi là kẻ giết người hàng loạt ở State Hall, bệnh viện tâm thần lớn nhất ở Áo. Khi bọn Đức Quốc xã bắt đầu thi hành chính sách cái chết êm dịu, hắn nắm tất cả đầu mối trong tay và cuồng tín với công việc được giao, đến nỗi hắn tìm mọi cách để không một bệnh nhân tâm thần nào thoát khỏi phòng hơi ngạt. Sau chiến tranh, khi trở lại Virginia, tôi hỏi chuyện đã xảy ra với bác sĩ G. Hắn đã bị quân Xô Viết tống giam vào một trong các khu cách ly của Stonehold. Họ nói với tôi. Tuy nhiên, ngày hôm sau cánh cửa trại mở và không ai còn có thể nhìn thấy bác sĩ G nữa. Sau đó, giống như những người khác, tôi tin rằng hắn đã đi đến Nam Mỹ với sự giúp đỡ của các chiến hữu. Tuy nhiên, gần đây tôi được một cựu nhân viên ngoại giao người Áo cho biết tin tức về hắn. Nhân viên ngoại giao này là người đã từng bị bắt và giam giữ ở phía sau bức màn sắt trong nhiều năm. Đầu tiên là ở Siberia và sau đó trong khu giam giữ nổi tiếng Lubyanka ở Moscow. Chú thích: bức màn sắt, thuật ngữ chính trị chỉ sự phân chia ranh giới về địa lý và tư tưởng, đã chia châu Âu thành hai phần riêng biệt, khối các nước tư bản chủ nghĩa và khối các nước xã hội chủ nghĩa, trong thời kỳ từ sau Thế chiến thứ hai năm 1945 đến cuối cuộc chiến tranh lạnh vào năm 1991. Chú thích của người dịch. Hết chú thích. Khi tôi đang kiểm tra thần kinh cho nhân viên ngoại giao này, ông ta bỗng nhiên hỏi tôi có biết bác sĩ Ri không? Sau lời xác nhận của tôi, ông ấy nói: tôi đã quen anh ấy ở Lubyanka. Anh ấy chết ở đó năm 40 tuổi do bị ung thư bàng quang. Đối với mọi người chúng tôi, anh ấy luôn là người bạn rất tốt bụng. Anh ấy đã an ủi tất cả mọi người. Anh ấy đã sống rất chuẩn mực. Bác sĩ Ri là một người bạn tốt nhất mà tôi từng gặp trong suốt những năm tháng trong tù. Câu chuyện về bác sĩ Ri, kẻ giết người hàng loạt của Storhop, đã chứng minh rằng hành vi của một con người là điều rất khó có thể dự đoán. Chúng ta có thể dự đoán cách chuyển động của một cái máy, của một thiết bị tự động, thậm chí có thể dự đoán được cơ chế hoặc động lực tinh thần của con người. Nhưng con người là một thực thể vô cùng tinh vi và phức tạp, chứ không chỉ có tinh thần. Tuy nhiên, tự do không phải là điều tối thượng. Tự do chỉ là một phần của câu chuyện và là một nửa sự thật. Tự do là những gì còn lại sau khi loại bỏ mặt tiêu cực trong một tổng thể. Trong đó, khía cạnh tích cực của tổng thể ấy là trách nhiệm. Thực ra, chủ trương tôn thờ chủ nghĩa tự do có nguy cơ bị biến thành chủ nghĩa độc đoán, trừ khi tự do phải luôn gắn liền với trách nhiệm. Đó là lý do tại sao tôi đã khuyến nghị rằng bức tượng thần tự do ở bờ Tây cần được bổ sung thêm một bức tượng thần trách nhiệm ở bờ Đông.
Cương lĩnh hoạt động. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù một con người được cho là đã đánh mất chính mình, thì họ vẫn còn một chút đặc quyền tối thiểu. Vì vậy, đối với những người mắc chứng rối loạn thần kinh, thậm chí tâm thần, trong họ vẫn tồn tại cái được gọi là quyền tự quyết, đặc quyền trong khuôn khổ giới hạn. Thật vậy, quyền tự quyết là cái cốt lõi sâu thẳm nhất trong bản ngã con người. Ngay cả chứng rối loạn tinh thần cũng không thể chạm tới được. Một người bị tâm thần mãn tính có thể không còn khả năng đóng góp cho lợi ích của gia đình và xã hội. Tuy nhiên, ở họ vẫn còn lại chân giá trị của một con người. Đây chính là cương lĩnh hoạt động trong lĩnh vực tâm thần của tôi. Không có nó, tôi không nghĩ mình xứng đáng trở thành một nhà tâm lý học. Tôi làm tất cả những điều này vì lợi ích của ai ư? Vì những cỗ máy tổn thương não vốn không còn khả năng phục hồi kia sao? Nếu bệnh nhân còn sống, vẫn có thể đóng góp được điều gì đó, thì mọi lý lẽ biện minh cho luật, cái chết êm ái chỉ là sự ngụy biện. Tái thiết lập chất nhân bản trong tâm thần học. Trong suốt một thời gian rất dài, thực tế là nửa thế kỷ, các nhà tâm thần học đã tìm mọi cách chứng minh rằng não người hoạt động đơn thuần như một cơ chế, và hậu quả là các phương pháp điều trị bệnh tâm thần chỉ đơn thuần là một công việc mang tính kỹ thuật. Tôi tin rằng sai lầm này sẽ được nhận ra. Trong tương lai, một biện pháp chữa trị tâm thần hữu hiệu không chỉ là những phác đồ điều trị tâm lý, mà còn là sự tìm hiểu và chữa lành mang tính nhân văn hơn. Dù vậy, một bác sĩ vốn cho vai trò của mình chủ yếu là vai trò của một nhà kỹ thuật đã thú nhận rằng ông chỉ xem bệnh nhân như một cỗ máy thay vì nhìn thấy phía sau căn bệnh đó là một con người. Trong khi đó, con người không phải là một sự vật giống như những sự vật khác. Các sự vật quy định lẫn nhau, còn con người là một sinh vật tự quyết. Con người có thể trao luyện chính mình trong phạm vi năng lực thiên phú và môi trường sống. Ví dụ như trong trại tập trung, có ý nghĩa như một phòng thí nghiệm sống cho việc kiểm định. Chúng tôi đã quan sát và nhìn thấy một số người tù cư xử chẳng khác gì loài cầm thú, trong khi những người khác thì hành xử như những vị thánh. Trong con người có cả hai bản chất ấy, và phần thánh thiện hay phần tồi tệ được thực hiện quá phụ thuộc vào các quyết định của mỗi người, chứ không phải là do hoàn cảnh. Những gì thế hệ của chúng tôi trải qua trong trại tập trung đã khái quát được bản chất thực sự con người mà không cần bất cứ lời giải thích nào khác. Rốt cuộc, con người chính là kẻ đã tạo ra phòng hơi ngạt ở Orchard, đồng thời chính là những sinh thể đã hiên ngang vào phòng hơi ngạt. Dưới kinh lạy cha hoặc câu kinh Shema Yisrael trên môi,